Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự 19 giờ tối nay thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập thành phố Thái Nguyên năm 2022.
Hội nghị triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai trang cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7.
Bài viết xuyên tạc phủ nhận lịch sử trò hề của những kẻ cơ hội chính trị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 4 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022. Dự kiểm tra có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh năm 2022. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Năm 2022, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi có chỉ thị của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đã ban hành chỉ thị ra nghị quyết chuyên đề thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc, phân công các vai trong diễn tập, khảo sát thực địa, kế hoạch diễn tập, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất, tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan đơn vị địa phương tham gia diễn tập, đảm bảo đúng quy trình, tiến hành khảo sát, xây dựng các hạng mục công trình cơ sở của sở chỉ huy diễn tập, các hạng mục công trình của các ban ngành cấp thành phố, xác định khu vực diễn tập thực binh. Tại buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Thái Nguyên, nhất trí với một số nội dung đề bạt trong chuẩn bị diễn tập của địa phương. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Thái Nguyên cần quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập, nâng cao trách nhiệm của các lực lượng tham gia, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả. Trong quá trình chuẩn bị diễn tập phải tổ chức phân công lực lượng, phương tiện cụ thể trong từng nội dung, tổ chức huấn luyện bảo đảm sát thực tế, an toàn tuyệt đối.
Sáng nay mùng 5 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Tính đến giữa năm 2022, cả nước đã có trên 5.800 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 109 trên 137 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 63 xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu, 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên. Giai đoạn 2021-2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Phú Bình năm 2022 và Định Hóa năm 2023. Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành, các địa phương đã thảo luận về các giải pháp triển khai chương trình, trong đó tập trung nghiên cứu, rà soát và kịp thời giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, mức hỗ trợ các dự án, đồng thời chủ động nghiên cứu, ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố cần triển khai hiệu quả chương trình, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới là người dân nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, xây dựng nông thôn trở thành miền quê đáng sống.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai trang cộng đồng fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt về quy chế thông tin tuyên truyền trong hệ thống trang cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Theo đó, các trang cộng đồng phải đảm bảo cung cấp nguồn thông tin chính thống để định hướng nhân dân, dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước cũng như thế giới, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái thù địch, qua đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Việc sử dụng trang cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ giúp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia mạng xã hội, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng thông tin trên Internet, ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc hình ảnh đất nước, chống phá đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 5 tháng 8, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 và thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2022. Bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp và những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cử tri phường Trung Thành đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường phố Hương, sớm hoàn thiện hạ tầng đường Lưu Nhân Chú, giải quyết vấn đề dôi dư nhà văn hóa sau sáp nhập các tổ dân phố, cần có giải pháp đối với việc xuống cấp nghiêm trọng khu nhà 5 tầng trên địa bàn phường và đề nghị quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân cấp phường xã. Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo phường Trung Thành đã giải trình làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp gửi tới các cấp ngành liên quan. Thưa quý thính giả, trong dòng chảy của lịch sử nhân loại có những sự kiện mà giá trị to lớn của nó không gì có thể phủ nhận. Những giá trị ấy không chỉ được hun đúc bằng cơ sở lý luận mà còn được chiêm nghiệm bằng chính thực tiễn. Vậy nhưng, không ít kẻ cơ hội chính trị vẫn luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị ý nghĩa của thành quả cách mạng. Đây thực chất là chiêu bài mưa dầm thấm lâu của các thế lực thù địch. Họ đưa rất nhiều thông tin xấu độc trên môi trường mạng để nhuộm đen tinh thần, tư tưởng của các tầng lớp cán bộ đảng viên và nhân dân. Phản ánh của phóng viên Mạnh Nghịnh.
Xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, thực chất đó là trò hề lặp lại của những kẻ cơ hội chính trị với hy vọng hão huyền rằng nói nhiều sẽ quen tai, rồi chuyển sai thành đúng. Nhưng lịch sử chỉ có một, sự thật cũng chỉ có một. Các sự kiện lịch sử trọng đại không thể vì những lời lẽ xuyên tạc phủ nhận của một số cá nhân mà mất đi giá trị đích thực của nó. Mặc dù các luận điệu này thực chất chỉ là bình cũ, rượu mới. Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định về giá trị lịch sử.
Lịch sử rất quan trọng. Lịch sử là một môn khoa học. Trong tất cả các ngành học, các cấp học, phải coi đây là môn khoa học bắt buộc, nhất là trong thời buổi công nghệ nó điều khiển mãnh liệt, nó thống trị như thế này, rất dễ rơi vào cuồng nghĩ kỹ trị, rất dễ rơi vào sai lầm, xem nhẹ truyền thống, xem nhẹ lòng yêu nước, xem nhẹ lịch sử. Mà ta nhớ là không biết đến lịch sử là một tổn thất lớn về văn hóa, không cho phép bất cứ ai được xem nhẹ lịch sử cả.
Cũng về nội dung trên, ông Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Nếu không hiểu được những cái giá trị của quá khứ, từ đó nó dễ, con người nó dễ dẫn đến hư hỏng, chà đạp lên những giá trị nhân văn, chà đạp lên những cái chuẩn mực mà các cái thế hệ cha ông đã dày công tạo dựng. Và đây là một cái mất về văn hóa. Mất về phai nhạt về lịch sử là sẽ mất về văn hóa, mà mất về văn hóa không cẩn thận rồi sẽ mất tất cả.
Chiến tranh đã gây ra rất nhiều đau thương mất mát cho cả một dân tộc. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những vết thương trong chiến tranh vẫn chưa lùi xa. Thế nhưng bằng sự dối trá, hèn hạ, phỉ báng lịch sử, khơi gợi hận thù để lặp lại sai lầm, kích động mâu thuẫn. Không chỉ là hành động vô luận, vô ơn với tiền nhân, với người hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất, mà còn là sự phá hoại tương lai của dân tộc. Ông Ngô Mạnh Hùng, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Sông Công cho rằng.
Còn hiện nay thì có rất nhiều những cái luồng tư tưởng lệch lạc cho rằng là tại làm sao Việt Nam lại phải hy sinh nhiều thế để mà được độc lập. Trong khi là một số đất nước họ ví dụ thế này thế kia ở châu Phi, ở Đức là họ không cần chiến tranh như thế, họ không có đổ máu như thế, họ vẫn được độc lập. Nhưng mà họ lại không hiểu cái bản chất cái độc lập thật sự như thế nào. Chúng ta muốn có độc lập, chúng ta có độc lập ngay là phải đổ máu, và đó mới là nền độc lập thực sự, chứ không phải một cái nền độc lập từ trên trời rơi xuống và lệ thuộc vào nước ngoài.
Lịch sử là sự thật, luôn khách quan và công bằng. Lịch sử cũng không có chữ nếu, như các giả thuyết mà những kẻ cơ hội chính trị đã đưa ra. Khoa học lịch sử luôn rộng cửa cho những nghiên cứu mới. Cộng đồng nghiên cứu khoa học cũng luôn muốn tiếp cận những chi tiết mới được phát hiện nhằm bồi đắp, sáng rõ thêm giá trị cho các sự kiện lịch sử vĩ đại, chứ không phải là sự quay lưng, phỉ báng, bồi nhọ, bóp méo những giá trị của lịch sử.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình tối nay. Sở Công Thương đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Cụm thi đua các sở văn hóa thể thao và du lịch triển khai nhiệm vụ cuối năm. Đồng Hỷ trên 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng khu dân cư xóm Ất Thái. Học sinh nên cân nhắc khi chọn môn học lớp 10. Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tiếp thu và giải đáp các ý kiến kiến nghị nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Công Thương và những quy định mới của pháp luật về lĩnh vực công nghiệp thương mại. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thẳng thắn trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh và đề xuất Sở Công Thương phối hợp với các sở ban ngành giải quyết các vấn đề như thuế môi trường trong lĩnh vực khai khoáng, hỗ trợ doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử của tỉnh, nâng cao số lượng và chất lượng các hội chợ trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Với tinh thần đồng hành, cầu thị, lắng nghe, lãnh đạo sở đã trực tiếp trả lời làm rõ những nội dung doanh nghiệp đã đề cập. Đối với một số đề xuất kiến nghị vượt thẩm quyền của sở sẽ được tổng hợp báo cáo các cấp, các ngành giải quyết theo quy định. Đối thoại được coi là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần giúp tỉnh nâng hạng chỉ số PCI trong năm 2022.
Ngày 4 tháng 8 tại Thái Nguyên diễn ra hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng những tháng đầu năm cụm thi đua 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về công tác văn hóa thể thao và du lịch. Hội nghị do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn đồng chủ trì. Theo báo cáo tại hội nghị, những tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các sở trong cụm được quan tâm thực hiện tốt. Các đơn vị trong cụm thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các chương trình kế hoạch công tác, chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Sau tháng đầu năm, các đơn vị trong cụm đã hướng dẫn các ngành địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng 7 di tích cấp tỉnh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng 4 di tích cấp quốc gia, 2 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tổ chức gần 1.500 buổi chiếu phim phục vụ đồng bào miền núi, vùng cao, đón tiếp 6 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các đơn vị trong cụm cũng thực hiện tốt công tác thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng hàng trăm tập thể cá nhân. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong cụm thi đua đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, như tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác văn hóa thể thao và du lịch năm 2022, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc về công tác văn hóa thể thao và du lịch bao gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn.
Ngày 5 tháng 8, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tổ chức hội nghị công bố và triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư xóm Ất Thái. Dự án khu dân cư xóm Ất Thái có quy mô 10 ha, được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nalico là nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư của dự án là trên 300 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. Đây là dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, không gian cảnh quan đẹp, hài hòa và thân thiện với môi trường. Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, nâng cao thu nhập và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Qua đó góp phần hoàn thiện mục tiêu xây dựng xã Hóa Thượng trở thành đô thị loại 4 và sớm được công nhận là thị trấn Hóa Thượng.
Cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng khai thác phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chăn nuôi năm 2022 cho 50 học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách chăn nuôi của 18 xã phường và cán bộ khuyến nông của thành phố. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến kiến thức pháp luật, các nghị định, quy định quản lý nhà nước về chăn nuôi, điều kiện sản xuất chăn nuôi đối với các cơ sở sản xuất giống vật nuôi và cơ sở chăn nuôi thương phẩm, hướng dẫn xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh, hướng dẫn kê khai chăn nuôi, cập nhật và cách sử dụng khai thác hệ thống quản lý phần mềm, cơ sở dữ liệu chăn nuôi tại các địa phương. Việc tập huấn triển khai hướng dẫn sử dụng và khai thác phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về chăn nuôi đã được Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản phối hợp triển khai định kỳ hàng năm, từng bước đem lại hiệu quả ứng dụng nâng cao việc số hóa nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Phổ Yên nói riêng.
Thưa quý thính giả, làm sao để chọn tổ hợp môn phù hợp với sở trường, năng lực bản thân, đúng định hướng nghề nghiệp trong suốt 3 năm học trung học phổ thông là những băn khoăn của rất nhiều phụ huynh học sinh đã trúng tuyển lớp 10 trước ngưỡng cửa năm học 2022-2023. Nhằm định hướng hướng dẫn cho học sinh phụ huynh, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến đăng ký môn học vào lớp 10. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh về nội dung này.
Để chuẩn bị tốt cho học sinh lớp 10 mới trúng tuyển nhập học năm học 2022-2023, trường trung học phổ thông Ngô Quyền cũng đã thực hiện tư vấn cho học sinh và phụ huynh về lựa chọn môn học. Thông qua các phiếu đăng ký lựa chọn môn học, nhà trường đã tổ chức sắp xếp các lớp học cho phù hợp với nguyện vọng của từng học sinh. Thầy giáo Phan Vũ Hào, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Ngô Quyền cho biết:
thực hiện cái chương trình giáo dục 2018 thì nhà trường làm mọi điều kiện để cho các em làm sao lựa chọn đúng những cái tổ hợp môn mà phù hợp với lại năng lực và nguyện vọng của các em. Sau đó là dựa trên cái đó thì nhà trường sẽ sắp xếp các lớp 10 theo các tổ hợp môn mà nhà trường đã xây dựng kế hoạch từ trước để phục vụ cho năm học 2022-2023.
Sau khi nghị quyết 63 của Quốc hội khóa 15 được thông qua, môn lịch sử chính thức trở thành môn học bắt buộc. Ngày 3 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, bắt đầu từ năm học 2022-2023, lớp 10 sẽ có 8 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, 9 môn lựa chọn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh được chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn: địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Tuy nhiên, theo đại diện các trường, để lựa chọn môn học phù hợp, học sinh cũng như phụ huynh cần tính toán thật kỹ lưỡng, trong đó cân nhắc các yếu tố năng lực sở trường bản thân, định hướng nghề nghiệp của các em sau 3 năm học tới. Thầy giáo Dương Văn Bình, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Điểm Thụy cho rằng:
các tổ hợp mà các cơ sở, các nhà trường đã xây dựng, khi mà có môn lịch sử, chuyển cái môn lịch sử đó thành môn học bắt buộc. Thế còn các môn học không có môn lịch sử thì cũng lại phải thay đổi theo.
Cô giáo Nông Thị Hảo, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Định Hóa cũng cho biết:
hầu hết học sinh ở miền núi lại chọn tổ hợp bộ môn khoa học xã hội thì chúng tôi dự đoán là các bộ môn khoa học tự nhiên, lý, hóa, sinh có lẽ là giáo viên sẽ có khả năng là sẽ dôi hơn so với giáo viên bộ môn khoa học xã hội. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho các thầy cô dạy các bộ môn khoa học tự nhiên để có thể thực hiện được cái hoạt động giáo dục trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh.
Một vấn đề khác với hai môn lựa chọn âm nhạc và mỹ thuật, hiện tại hầu hết các trường trung học phổ thông vẫn chưa thể triển khai vì không đủ nguồn giáo viên. Thay vào đó, các trường sẽ tư vấn cho học sinh lựa chọn môn tin học hoặc công nghệ. Về lâu dài, ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên tiếp tục rà soát bổ sung nguồn nhân lực ở hai môn học này. Trước mắt, khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu, các trường cần thực hiện tốt công tác tư vấn hỗ trợ học sinh lựa chọn môn học cho phù hợp với năng lực sở trường của các em.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Tại chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường vì em hiếu học năm 2022 do Hội khuyến học thành phố Sông Công phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức ngày 4 tháng 8. Có 80 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học được thành phố Sông Công phát động từ năm 2013 với mục tiêu giúp đỡ tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm tới trường, vươn lên trong cuộc sống. Sau 10 năm thực hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm của các cấp ngành tập thể và cá nhân có tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ hơn 50.000 lượt học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
Ngày 4 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa các dân tộc huyện Đại Từ, Thư viện tỉnh tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Hội thi năm nay được tổ chức trên quy mô toàn tỉnh. Tham dự thi có 18 thí sinh là học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông nội trú trung học cơ sở thuộc 9 huyện, thành phố. Đây là những thí sinh đã vượt qua các vòng sơ khảo cấp huyện được tổ chức trước đó. Mỗi thí sinh phải trải qua 2 phần thi. Trong đó, phần thi kể chuyện theo sách, mỗi thí sinh kể một câu chuyện được in trong sách với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các thương binh, liệt sĩ, danh nhân, anh hùng. Ở phần thi năng khiếu, các thí sinh thể hiện năng khiếu ca, múa, đọc thơ, hùng biện, vẽ tranh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 10 giải nhì, 14 giải ba cho các tập thể và cá nhân ở 2 lứa tuổi, thiếu niên và nhi đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải phụ như thí sinh kể chuyện hay nhất, thí sinh thể hiện phần thi năng khiếu hay nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất hội thi.
Hội nạn nhân chất độc da cam phường Tân Lập phối hợp với câu lạc bộ doanh nghiệp phường tổ chức trao tiền nuôi dưỡng cho anh Nguyễn Văn Huân, sinh năm 1982, là nạn nhân nhiễm chất độc hóa học gián tiếp loại 1. Ở tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Bố anh Huân là nạn nhân chất độc hóa học đã mất. Hiện anh Huân ở với mẹ gần 80 tuổi, mẹ anh lại bị tai biến, gặp khó khăn khi đi lại. Hàng tháng, thu nhập chính của hai mẹ con anh Huân dựa vào tiền trợ cấp cho nạn nhân chất độc hóa học gián tiếp của anh. Trước hoàn cảnh của gia đình anh Huân, Hội nạn nhân chất độc da cam phường Tân Lập và câu lạc bộ doanh nghiệp phường đã đứng ra vận động các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ. Qua đó, công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái đã nhận hỗ trợ nuôi dưỡng anh Huân trong 2 năm 2022-2023. Dịp này, công ty đã trao 12 triệu đồng tiền hỗ trợ nuôi dưỡng của năm 2022 cho anh Huân.
Ngày 5 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng tham gia. Tình huống giả định được thực hiện tại hộ kinh doanh cá thể Mai Hương ở xóm Huống, xã Thượng Đình. Khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 8, tại kho chứa hàng của cửa hàng nói trên gặp sự cố hệ thống điện dẫn đến vụ cháy, có nguy cơ cháy lan ra các hộ xung quanh. Thời điểm xảy ra cháy có 4 người đang ở trong nhà, bao gồm 2 người lớn và 2 trẻ em. Mọi người không thể thoát ra ngoài do khói đã bao trùm khu vực kho và nơi bán hàng. Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và chính quyền địa phương. Sau khi nhận tin báo cháy, nhận định đám cháy có nguy cơ phát triển lớn gây nhiều thiệt hại về người và của, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng 27 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban Nhân dân xã Thượng Đình cũng huy động các lực lượng công an xã, đội dân phòng xóm Huống tham gia chữa cháy. Sau gần 20 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, đảm bảo không có thiệt hại về người. Các khu vực lân cận không bị cháy. Buổi diễn tập diễn ra an toàn, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Thưa quý khán giả, sau một năm gián đoạn do dịch COVID-19, trẻ mầm non đã quay trở lại trường học. Tuy nhiên, do nghỉ học dài ngày, trẻ chủ yếu ở nhà xem TV, thiết bị điện tử quá nhiều, ít tương tác với người thân, khiến tình trạng chậm nói ở trẻ lứa tuổi mầm non đang có chiều hướng gia tăng. Phản ánh của phóng viên Trương Hiếu.
Theo ghi nhận tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên, thời gian gần đây, lượng bệnh nhân từ 2 đến 3 tuổi đến thăm khám và can thiệp tại bệnh viện đã tăng từ 20 đến 30% so với thời gian trước đây và đa phần là trẻ bị chậm nói. Chị Trần Thị Thảo Trang, xóm Hồng Bút, xã Tức Chanh, Phú Lương nói.
Bé nhà mình thì chỉ nói được vài từ, xong là dạy bé thì bé không nói, không bắt chước theo. Đấy, như thế. Ở nhà thì bé cũng vẫn chịu chơi mà cũng kiểu như cũng muốn chơi của mình. Lúc mới vào ấy thì là nói được ít lắm. Chỉ nói được vài từ, có khi chỉ đến tầm chục từ thôi, chục từ đơn thôi ạ. Còn bây giờ thì trộm vía nói được cũng nhiều từ rồi. Bố mẹ, ví dụ như là bố mẹ nói thì con bắt chước theo rồi.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Trinh, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên nói.
Dạ, sau 25 Covid thì với lượng bệnh nhân vào viện em ấy thì nó tăng lên khá nhiều ạ. Thì ví dụ như là như trước Covid ấy thì ví dụ như là trung bình thì khoảng vào viện em có khoảng 90 đến 100 cháu. Nhưng mà bây giờ nó đã vượt lên khoảng mấy chục cháu nữa rồi. Do ảnh hưởng Covid thế nên là trẻ thì không được đi học này, không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều. Thì đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến mà trẻ thu mình lại một góc này. Rồi thì không tiếp xúc với các bạn khác thì giao tiếp của trẻ cũng sẽ bị hạn chế.
Từ 2 đến 3 tuổi là khoảng thời gian vàng để trẻ phát triển ngôn ngữ. Đối với trẻ chậm nói đơn thuần, nguyên nhân chậm nói hơn 80% là do yếu tố tâm lý xã hội. Thời gian nghỉ ở nhà do dịch COVID-19, cha mẹ do bận rộn nên ít tương tác giao tiếp với trẻ, đồng thời tâm lý sợ trẻ quậy phá nên để trẻ tiếp xúc quá nhiều với thiết bị điện tử. Bác sĩ Phạm Thanh Huyền, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên cho biết.
Ông bà chỉ chăm sóc được phần dinh dưỡng thôi, chứ còn bố mẹ thì vẫn phải là người quan tâm sát sao nhất, nói chuyện với các bạn ấy nhiều hơn. Giảm TV điện thoại tối đa, bố mẹ phải tìm hiểu thêm về các trang web dành cho phụ huynh có cha mẹ là con tự kỷ, người ta đã post bài lên rồi, người ta chia sẻ kinh nghiệm rồi, người ta giải bày những cái bước khó khăn rồi. Nên là mình phải chịu khó tìm hiểu, phải đọc và hơn nữa là phải tức là tương tác trao đổi với các cô giáo. Cái gì mình chưa biết thì mình sẽ hỏi thêm để các cô tư vấn thêm.
Theo các chuyên gia, chậm nói ở trẻ cần được phát hiện và can thiệp sớm. Nếu để trạng thái này kéo dài sẽ khiến trẻ phải đương đầu với nguy cơ tăng động. Tư duy logic, tiếng nói của trẻ bị giảm thiểu, thậm chí tự kỷ. Vì vậy các bậc cha mẹ nên quan tâm và hướng con em mình đến nhiều các hoạt động ngoài trời, tập thể, tương tác nhiều hơn để trẻ phát triển một cách toàn diện.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lê Nhung, những người thực hiện Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang, Lê Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để tránh nguy cơ xâm nhập và lây lan của virus cúm A, mọi người dân cần tiêm vaccine phòng bệnh cúm, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp. Khi tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế. Người mắc bệnh cúm cần đeo khẩu trang và tránh đến chỗ đông người. Tăng cường sức khỏe và khả năng phòng bệnh bằng cách sử dụng các dung dịch sát khuẩn đường mũi, họng, mắt, cũng như kết hợp chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Làm thông thoáng nơi ở và nơi làm việc, thường xuyên lau chùi bề mặt, dụng cụ đồ vật quanh người bệnh bằng các chất tẩy rửa thông thường. Nên sử dụng thực phẩm gia cầm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm gia cầm cần được nấu chín kỹ, chỉ mua gia cầm và sản phẩm gia cầm rõ nguồn gốc và đã được kiểm dịch, không bị bệnh, không ăn các loại gia cầm ốm, chết, không rõ nguyên nhân. Đối với các hộ chăn nuôi gia cầm, cần thực hiện các biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, mua con giống. Thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ vaccine cúm gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khi có triệu chứng ho, sốt, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.